Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng Pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện có tựa đề Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Năm 1992 là năm đầu tiên sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công ra công chúng. Trong 2 năm sau đó, sư phụ Lý đã đi khắp Trung Quốc và tổ chức tổng cộng 56 lớp giảng dạy các pháp lý của Pháp Luân Công. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1993 tới tháng 12 năm 1994, sư phụ đã tới tỉnh Quảng Châu, Quảng Đông 5 lần, dạy Pháp Luân Công cho hơn 8.000 người từ khắp nơi trong nước. Mỗi khóa học thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày, với 2 giờ giảng Pháp mỗi buổi chiều. Chúng tôi là những người đã may mắn được tham gia vào một hoặc vài khóa giảng của sư phụ tại Quảng Châu, muốn chia sẻ những thể ngộ mà mình thu hoạch được. 1. Lớp học đầu tiên, từ ngày 13 tới ngày 22 tháng 4 năm 1993. Chuyến đi đầu tiên của sư phụ Lý tới Quảng Châu vào tháng 4 năm 1993, chúng tôi đã không những rất ấn tượng trước nhân cách cao thượng của sư phụ trong và sau khi khóa học, mà còn được chứng kiến những chuyện thần kỳ. Sự việc thứ nhất, sư phụ khi giảng Pháp. Sư phụ thường mặc bộ com lê sẫm màu khi giảng Pháp. Ngài chỉ mang theo một tờ giấy với vài dòng ghi chú đơn giản. Tuy nhiên, các bài giảng rất có tính hệ thống và logic. Sau đó, Ngài đứng giữa đám đông học viên chúng tôi và kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi. Có khoảng 180 người đã đăng ký và tham gia buổi hội thảo đó. Nhiều người không đăng ký rất tò mò và tụ tập bên ngoài phòng họp cố gắng lắng nghe. Sư phụ nói họ hãy vào phòng và ngồi nghe mà không hề thu phí. Sư phụ cũng nhắc các học viên lâu năm không được dẫn theo người nhà và người thân tới các khóa học Pháp Luân Công. Ngài nói rằng tu luyện là một việc nghiêm túc và thiêng liêng nhất, do đó những người tới tham dự phải do họ tự nguyện, chứ không được ép buộc. Sự việc thứ hai, sư phụ trong cuộc sống thường ngày. Sau bài giảng, chúng tôi thường ăn trong quán ăn tự phục vụ của giảng đường. Thông thường, bữa ăn hàng ngày của sư phụ thường là mì ăn liền. Ngài thỉnh thoảng mới tới quán. Đồ ăn của quán rất đạm bạc, nên nhiều học viên không ăn được. Nhưng sư phụ thường kết thúc bữa ăn với một nụ cười. Vào một bữa cơm chiều, một học viên mang món trứng tráng tới mời sư phụ, nhưng sư phụ đã đưa cho một học viên khác. Ngài nói, chúng ta đều làm việc rất vất vả. Mặc dù sư phụ thường ăn mì gói và đồ ăn của quán, nhưng có lần sư phụ đã dẫn 5 thành viên đi ăn ở nhà hàng. Khi không phải giảng Pháp, sư phụ thường dẫn vài học viên đi du lịch trong thành phố. Chúng tôi đã tới thăm vài di tích lịch sử, trong đó có một ngôi chùa 1.400 năm tuổi. Sự việc thứ ba, điều kỳ diệu trong bài giảng. Trong một buổi giảng Pháp, sư phụ vẽ một biểu tượng Pháp Luân lên bảng đen và hỏi chúng tôi nhìn thấy gì. Vài học viên với thiên mục khai mở nhìn thấy biểu tượng chữ vạn và thái cực bên trong một Pháp Luân đang xoay chuyển. Vào buổi chiều thứ hai, toàn giảng đường tràn ngập những mùi hương mát mẻ, thơm ngát. Vào buổi chiều ngày thứ ba của khóa giảng, một phụ nữ bị liệt đã tới giảng đường trên một chiếc xe lăn. Vì đó là lần đầu tiên sư phụ tới giảng Pháp tại Quảng Châu, nên Ngài đã làm một việc ngoại lệ sau khi kết thúc bài giảng là chữa trị cho người phụ nữ đó để chứng thực quyền năng của Đại Pháp. Nhiều học viên đã được chứng kiến những gì xảy ra. Sư phụ vỗ nhẹ vào chân bà ấy hơn 10 lần và sau đó yêu cầu bà đứng dậy bước đi. Bà không dám nhưng sư phụ khuyến khích bà làm thử. Do đó bà đã đứng dậy và bắt đầu bước đi. Đám đông đã vô cùng sửng sốt và kinh ngạc. Vào ngày cuối cùng của khóa học, người phụ nữ đó đã đọc một bức thư dài để bày tỏ sự cảm ơn tới sư phụ. Bà nói mình đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền và uống rất nhiều thuốc với hy vọng có thể chữa trị được căn bệnh. Tuy nhiên, sư phụ đã chữa trị cho bà mà không lấy một xu hay tự quảng cáo cho mình. Bà nói sư phụ đã ban cho bà cuộc đời thứ hai bằng cách giúp bà có thể tự đi lại được. 2. Khóa giảng pháp thứ hai, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1993. Hiệp hội Khí công tỉnh Quảng Đông đã mời sư phụ tới giảng pháp lần thứ hai, thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1993. Các bài giảng được thực hiện trong giảng đường của Hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Châu và được Hội Khí công Bảo Linh Quảng Châu tổ chức. Có khoảng 700 người đã tham gia. Khi sư phụ giảng pháp, một học viên với thiên mục khai mở đã nhìn thấy rất nhiều các vị Phật đi vòng quanh sân khấu. Khi học viên đó hỏi sư phụ về những điều mà mình nhìn thấy có ý nghĩa gì, sư phụ nói rằng họ là những vị thần từ thiên thượng tới để trợ giúp ngài. Sự việc thứ nhất, không nhận quà. Một học viên hồi tưởng lại rằng các bệnh mãn tính của mình đã biến mất sau khi anh ấy tham gia vào các khóa giảng pháp của sư phụ. Để bày tỏ sự biết ơn, anh đã mua một hộp sâm và đặt trên bàn của sư phụ. Khi sư phụ tới giảng pháp và nhìn thấy, ngài nói ai đã mua quà tặng sư phụ thì hãy nên nhận lại sau buổi học. Sư phụ nói ngài không cần gì từ chúng tôi cả, mà chỉ mong các học viên hết lòng tu luyện một cách tinh tấn. Sự việc thứ hai, trả lại những món đồ bị mất. Tâm tính của các học viên được cải thiện một cách nhanh chóng chỉ sau khi mới tham gia một khóa học. Khi một người nào đó nhặt được món đồ bị mất, như cây bút, đồng hồ hay thậm chí cả ví tiền, mọi người đều đưa cả cho sư phụ. Sư phụ sẽ hỏi món đồ bị mất đó của ai và chủ nhân của món đồ sẽ tới nhận lại. Những việc như vậy xảy ra rất thường xuyên. Sự việc thứ ba, những con rồng điều khiển mưa. Một học viên cập nhật với sư phụ về tình hình các học viên địa phương trong tỉnh. Anh ấy nói vì điều kiện trời mưa thường xuyên nên không có nhiều học viên tham gia các nhóm luyện công ngoài trời được. Tôi sẽ cho mọi người hai con rồng, sư phụ nói. Vào lúc đó, người học viên đó không hiểu những lời sư phụ nói có nghĩa gì. Nhưng không bao lâu sau, anh đã nhanh chóng phát hiện ra có một sự thay đổi nhỏ về thời tiết ở Quảng Châu. Trời mưa rất ít vào buổi sáng và buổi chiều. Bằng cách này, nhiều học viên có thể tham gia các nhóm luyện công ngoài trời buổi sáng trước khi đi làm và vào buổi chiều sau khi tan sở. Người học viên đó nhận ra rằng sư phụ rất từ bi đã thu xếp Long Vương chịu trách nhiệm về thời tiết, điều chỉnh thời tiết để cho nhiều học viên có thể luyện công ngoài trời. Ngay sau đó, ngày càng nhiều học viên tham gia vào các nhóm luyện công ngoài trời. Sự việc thứ tư, chụp ảnh và ăn tối cùng sư phụ. Vào ngày 31 tháng 11, các học viên đã yêu cầu được chụp hình với sư phụ sau buổi học. Sư phụ đã đồng ý ngay không chút do dự. Ngài thường nở nụ cười hiền hậu trên môi. Vài học viên yêu cầu được ăn cơm cùng sư phụ sau buổi học. Họ nghĩ rằng sư phụ là người ăn chay và mời sư phụ tới cửa hàng ăn chay. Sư phụ nói rằng ngài cũng ăn như mọi người bình thường khác, ngoại trừ rắn hay bất cứ món ăn dị thường nào. 3. Khóa giảng pháp thứ 3, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 1 năm 1994. Nhận lời mời của Hiệp hội Khí công tỉnh Quảng Đông, sư phụ đã tổ chức khóa giảng pháp lần thứ 3 vào tháng 1 năm 1994 tại giảng đường của Hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Châu. Có khoảng 800 người tham dự. Trong mỗi buổi giảng pháp, sư phụ thường tới rất sớm. Ngài thường nói các học viên nên đến sớm để tránh gây tiếng ồn do kéo ghế và không được phép chụp ảnh hay ghi chép. Ngài nói rằng không có cách nào có thể ghi chép được đầy đủ mọi thứ cả. Do đó, việc duy nhất cần làm là phải tập trung nghe giảng. Mỗi khi bắt đầu bài giảng, các học viên trong giảng đường đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khi sư phụ bước lên sân khấu. Sư phụ vẫy tay hướng về mọi người và hợp thập đáp lại. Sự việc thứ nhất, ký tặng. Trước ngày đầu tiên của khóa giảng, nhiều học viên đã mua sách chuyển pháp luân tại trước cửa của giảng đường. Ngay khi sư phụ xuất hiện, nhiều học viên đã vây quanh sư phụ và xin sư phụ ký lưu niệm vào cuốn sách. Sư phụ đã ân cần ký tặng vào mỗi cuốn sách. Vài học viên nói, sư phụ thật tuyệt, Ngài đã không hề phiền lòng ngay cả khi có rất nhiều học viên xung quanh mình cùng một lúc. Sư phụ thật từ bi. Sau này, sư phụ đã nói về việc ký tặng trong một bài giảng. Những học viên đã nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc và đã thôi không yêu cầu sư phụ ký tên nữa. Sư phụ giảng, có người tìm tôi xin chữ ký, tôi không muốn ký. Một số người nói rằng sư phụ đã cho họ chữ ký, họ muốn hiển thị, muốn tin tức của sư phụ bảo hộ họ. Đó chẳng phải là tâm chấp trước. Tu luyện là do tự mình, chư vị còn giảng tin tức nào đây? Tu luyện tại cao tầng mà chư vị còn nói về những thứ ấy là sao? Nó có nghĩa gì đâu, nó chỉ để chữa bệnh khỏe người thôi. Trích Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 3. Sự việc thứ 2, khai mở thiên mục. Sư phụ đã khai mở thiên mục cho các học viên trong mỗi bài giảng. Ngài thường nói với các học viên rằng có người có lẽ nhìn thấy được các không gian khác, có người thì không. Có người thì nhìn được rõ và có người thì như nhìn qua một lớp mây. Sư phụ nói với các học viên hãy tùy kỳ tự nhiên và đừng chấp trước vào nó. Có học viên thông qua thiên mục nhìn thấy cơ thể của sư phụ được bao bọc bằng ánh sáng màu trắng. Có học viên lại nhìn thấy cơ thể sư phụ được bao bọc bằng ánh sáng màu vàng trong suốt và hỏi sư phụ tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Sư phụ giải thích rằng, người ở tầng khác nhau thì nhìn sự vật cũng khác nhau. Vài học viên có thể nhìn thấy những pháp luân màu sắc sặc sỡ với đủ các kích cỡ đang xoay chuyển trong giảng đường. Một pháp luân khổng lồ đang xoay chuyển một cách chậm rãi. Một cục sáng với kích cỡ to bằng pháp luân kết nối giữa trời và đất. Vài học viên nhìn thấy rõ ràng có một cột công trụ sáng chói trên đầu sư phụ với hai tiểu thiên sứ đang chơi đùa trên đó. Sự việc thứ 3, tịnh hóa thân thể. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho các học viên ở không gian khác vào bài giảng cuối. Ngài yêu cầu tất cả các học viên đứng dậy, dậm chân trái, sau đó đến chân phải và lặp lại như vậy. Những học viên mà có thiên mục khai mở có thể nhìn thấy khi mọi người dậm chân, sư phụ đã gỡ bỏ rất nhiều những khối nghiệp bệnh màu đen và những phụ thể có hại. Chúng đã rơi khỏi cơ thể học viên như những thứ rác rưởi bẩn thỉu. Sư phụ thường làm các đại thủ ấn trên sân khấu trong mỗi buổi giảng pháp. Các học viên nghĩ rằng nó thật đẹp và muốn học. Sư phụ giảng rằng, ý nghĩa của các thủ ấn đó là Ngài đang giảng pháp cho các chúng sinh ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ và mọi người không nên chấp trước vào đó. Sự việc thứ 4, du ngoạn trên núi Bạch Vân. Sư phụ đã đi du ngoạn trên núi Bạch Vân theo lời mời của các học viên là cán bộ kỳ cựu ở quận Thiên Hà. Một nhóm hơn 30 học viên cùng theo sư phụ lên núi du ngoạn. Họ lái xe đến đỉnh Ma Tinh và ghé qua di tích chùa Năng Nhân trên đường quay trở về. Sư phụ nói chuyện với các học viên một lúc bên ngoài ngôi chùa. Các học viên nhìn thấy sư phụ phất phất tay khắp hướng ở ngôi chùa, như thể Ngài đang gỡ bỏ đi những thứ dơ bẩn. Sự việc thứ 5, sự vất vả từ bi của sư phụ. Buổi giảng pháp cuối cùng kết thúc vào lúc khoảng 4 giờ chiều. Một nhóm phụ đạo viên luyện công tập trung trước sân khấu và đi ra phía sau sân khấu để gặp sư phụ. Sư phụ đã dành cho họ một buổi nói chuyện đặc biệt. Ngài nhấn mạnh vào tầm quan trọng của công tác phụ đạo viên và so sánh công việc của họ với công việc của các phương trưởng trụ trì ở các ngôi chùa. Làm tốt công đức vô lượng. Sư phụ yêu cầu họ cố gắng thiết lập các điểm luyện công tại các công viên để thuận tiện cho các học viên tham gia. Sau khóa giảng thứ 3, sư phụ cùng với vợ ngài đã ăn tối cùng với vài học viên tại khách sạn Hoa Kiều. Trên đường rời khỏi khách sạn, vợ của sư phụ nói với các học viên rằng sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều vì lợi ích của việc truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp ra khắp Trung Quốc. Ngài ít khi có dịp được ở nhà. Theo lời bà nói, cuộc sống của sư phụ rất giản dị. Sư phụ đã hy sinh tất cả vì học viên của mình và rất vui khi thấy các học viên tu luyện tinh tấn. 4. Khóa giảng Pháp thứ 4, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 7 năm 1994. Địa điểm tổ chức khóa giảng Pháp này đã phải thay đổi từ hội trường đảng ủy thành phố Quảng Châu sang hội trường hậu cần của quân đội vì số lượng người tham gia quá đông. Trong những tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng, sư phụ bước vào hội trường. Sư phụ mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Chúng tôi lắng nghe bài giảng một cách chăm chú. Lúc mới bắt đầu, nhiều người không hiểu nhiều lắm về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vẫn tham gia để chữa bệnh hoặc để nghe ngóng lý luận. Sau đó mọi người đã hiểu và biết làm thế nào để tu luyện và đề cao tâm tính của mình. Sư phụ cao ráo và mặc áo sơ mi màu trắng. Ngài không mang theo sổ sách, mà thay vào đó chỉ giảng bài theo nội dung được ghi chép trong một mẫu giấy được lấy ra từ túi áo. Sư phụ yêu cầu mọi người không được ghi chép và nên tập trung vào nghe giảng. Sư phụ cũng nói với mọi người nên biết suy nghĩ cho người khác bằng cách không dùng quạt tay, gây tiếng ồn khi đứng dậy, hay đến muộn làm ảnh hưởng tới người khác. Hằng ngày, sư phụ đều đến lớp rất sớm, có lúc sớm tới cả nửa giờ đồng hồ trước giờ ấn định. Sự việc thứ nhất, thanh lọc cơ thể. Sư phụ thường tiến hành thanh lọc cơ thể cho mọi người sau mỗi bài giảng. Ngài yêu cầu chúng tôi tập trung suy nghĩ về một căn bệnh mà chúng tôi có, và khi sư phụ ra lệnh dậm chân để gỡ bỏ căn bệnh. Sau đó mọi người cùng nhau dậm chân. Một học viên hồi tưởng lại một trường hợp tương tự. Tôi nhớ đó là ngày 21 tháng 7 năm 1994, khi gần kết thúc bài giảng, sư phụ nói: "Các học viên chú ý, ngày hôm nay tôi sẽ gỡ bỏ bệnh tim cho mọi người. Hãy ngồi xuống và đừng nghĩ gì cả." Ngay lập tức, cả mấy hội trường im lặng như tờ. Một lúc sau, sư phụ nói mọi việc đã được giải quyết. Một người tham gia mắc bệnh tim bỗng phát hiện ra rằng căn bệnh của mình đã biến mất. Anh ấy rất vui mừng. Bác sĩ nói anh chỉ còn có thể sống thêm được 8 năm nữa. Nhưng kể từ lúc đó, căn bệnh của anh đã biến mất. Anh nói tiếp. Vài ngày sau, sư phụ nói: "Những người bị bệnh gan chú ý, tôi sẽ loại bỏ chúng trong ngày hôm nay." Một lúc sau, sư phụ nói mọi việc đã xong. Vài người tham gia bị bệnh về gan không còn cảm giác đau ở vùng gan nữa. Thật kỳ diệu, họ cảm giác có được một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh và đạp xe về nhà một cách dễ dàng. Một lần, sư phụ nói sau khi vừa giảng pháp xong, những học viên lâu năm chú ý, cơ thể của các vị đã được thanh lọc. Hãy nghĩ về một người thân trong gia đình mình. Tôi sẽ gỡ bỏ bệnh tật cho họ. Một học viên nhớ lại. Tôi nghĩ về mẹ tôi. Bà bị bệnh tim nặng. Sư phụ hỏi chúng tôi đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi nói đã sẵn sàng. Một lúc sau, sư phụ nói mọi việc đã xong. Tôi về nhà và hỏi mẹ tôi về căn bệnh. Bà nói bà cảm thấy có cái gì đó khang khác trong tim. Như thể có luồng ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào vậy. Sau đó, bà đã tới bệnh viện để kiểm tra và phát hiện rằng chứng bệnh tim của bà đã biến mất. Sư phụ đã chữa bệnh tim từ xa cho bà. Trong một buổi học, sư phụ nói: "Tôi sẽ gắn pháp luân cho chư vị." Ngay khi sư phụ vừa nói xong, mọi người đều cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và có cái gì đó đang xoay chuyển nơi bụng dưới. Một học viên nhớ lại: "Vào lúc đó, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh chạy thoát ra khỏi hai chân. Tôi bị viêm khớp, đau nhức và sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi." Một học viên khác nhớ lại: "Sư phụ yêu cầu mọi người viết bài chia sẻ kinh nghiệm sau khi đã tham dự được 3 hay 4 bài giảng. Tôi đã viết một bài dài bởi tôi đã có rất nhiều những trải nghiệm sau khi tham dự các bài giảng. Trong giờ giải lao, tôi cùng với cậu con trai 9 tuổi của tôi bước lên sân khấu. Sư phụ đang ngồi ở đó. Tôi nói: "Sư phụ Lý, tôi đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng ngài sẽ dành chút thời gian để xem qua." Con trai tôi cầm bài viết đưa cho sư phụ. Sư phụ rất vui và vừa xoa đầu con trai tôi vừa nói: "Cậu bé này rất ngoan." Con trai tôi có sức khỏe rất kém và không đạt được thứ hạng cao ở trường học. Nhưng kể từ đó, con trai tôi đã trở nên khỏe mạnh và học rất tốt các môn ở trường. Học lực của cháu thường xuyên đứng đầu trong lớp và được chuyển tới một trường trung học điểm. Vài năm sau, cháu được nhận vào lớp đào tạo nghiên cứu sinh tại trường Đại học Trung Sơn và là thí sinh có thứ hạng cao nhất. Sự việc thứ hai, thanh lý trường luyện công. Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7, sư phụ tới điểm luyện công gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở Quảng Châu. Một học viên có mặt tại đó nhớ lại. Sư phụ bước vòng quanh và thanh lý môi trường ở điểm luyện công. Ngài cũng nói trong bài giảng rằng rất tốt khi tới luyện pháp luân công tại điểm luyện công này, bởi vì môi trường ở đó đã được thanh lý. Vì điều này mà nhiều học viên từ các quốc gia và các vùng khác nhau thích tới thăm điểm luyện công này khi tới Quảng Châu. Sư phụ cũng đề cập trong bài giảng rằng, sáu bộ hay ủy ban trung ương đã thành lập một ủy ban chung để giám sát khí công. Mục đích của họ không phải là để phát triển hay thúc đẩy khí công, mà là để giám sát nguy cơ bất ổn trên diện rộng. Sư phụ cũng yêu cầu các học viên Pháp Luân Công tại điểm luyện công tiếp tục tu luyện tinh tấn để làm người tốt và đi cho chính con đường của mình, không được để cho những người xấu có cơ hội lợi dụng, vì chúng ta là tu luyện đại pháp của vũ trụ. 5. Khóa giảng Pháp thứ 5, từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12 năm 1994. Khi ngày càng có nhiều người tới tham gia tu luyện Pháp Luân Công sau 4 khóa giảng Pháp đầu tiên của Sư Phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu, Hiệp hội Khí Công tỉnh Quảng Đông đã nhanh chóng lên kế hoạch cho khóa giảng Pháp thứ 5 tại một hội trường với sức chứa khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, hơn 4.000 người đã đăng ký tới tham dự khóa giảng. Hiệp hội đã hỏi ý kiến sư phụ về số lượng người tham dự và nói rằng khóa học nên được tổ chức ở cơ sở có uy tín, một địa điểm tốt được trang bị hệ thống âm thanh chất lượng cao. Khóa giảng lần thứ 5 cuối cùng cũng đã được tổ chức tại sân vận động Quảng Châu với sức chứa lên đến 6.000 người. Nhiều học viên đã từ các tỉnh khác tới để tham dự khóa học. Một địa điểm học thứ 2 đã được mở thêm, tuy nhiên vẫn có vài trăm người phải đứng ở ngoài sân vận động để nghe giảng. Khóa giảng Pháp 9 ngày vào cuối tháng 12 năm 1994 đó đã trở thành khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư Phụ Lý Hồng Chí ở Trung Quốc. Sư phụ đã ra nước ngoài truyền Pháp vào những năm sau đó. Một học viên hồi tưởng lại lần được gặp sư phụ. Khi được nghe rằng sư phụ sẽ gặp các học viên ở công viên trước khi buổi giảng Pháp bắt đầu, tôi đã chạy vội ra đó. Sư phụ nhìn rất trẻ và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, với vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần. Cảm giác sâu sắc không giống người thường. Sư phụ đưa cho chúng tôi danh thiếp, nhưng tôi không nhận được, do vậy tôi đã nói. Chúng tôi từ tỉnh Hồ Nam tới đây, chúng tôi vẫn chưa nhận được danh thiếp của thầy. Sư phụ đã ngay lập tức đưa cho tôi vài cái. Thời gian trôi mới nhanh làm sao. Chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với quãng thời gian được ở bên sư phụ. Sự việc thứ nhất, sự hiện diện của thần Phật. Một ngày trước khi bắt đầu khóa học, một học viên tới thăm sư phụ tại khách sạn và thấy sư phụ đang ngồi thiền. Anh ấy đã quyết định ngồi đợi bên cạnh. Sư phụ sau đó đã đi vào phòng vệ sinh, nhưng mãi tới nửa giờ sau vẫn chưa bước ra. Khi anh cùng với vài học viên khác bước vào phòng vệ sinh, thì không thấy ai ở trong đó cả. Và một lúc sau, trong sự ngạc nhiên của họ, sư phụ lại từ trong phòng vệ sinh bước ra. Một phụ đạo viên ở Quảng Châu sau này đã kể với chúng tôi rằng, sư phụ đã giải thích điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tất cả những người tới tham dự khóa học đều đã được quyết định trước ở trong các không gian khác. Người nào thần, Phật muốn họ tới, tất cả đều đã được sắp xếp an bài từ trước. Các học viên nhớ lại rằng sư phụ đã phải làm việc thật vất vả để cho buổi hội thảo thành công. Sư phụ ăn tối rất ít bởi vì ngài quá bận, không có thời gian để ngồi lâu. Một học viên lâu năm nhớ lại rằng sư phụ đã xuất ra rất nhiều công trong những buổi giảng Pháp và cấp một pháp luân lớn để bao phủ hội trường. Sư phụ cũng sử dụng nhiều pháp luân nhỏ để thanh lọc và điều chỉnh thân thể các học viên. Pháp thân lớn của sư phụ chăm sóc và giải quyết nhiều vấn đề cho các học viên. Khi công quay trở lại thân thể của sư phụ, nó đã mang theo rất nhiều nghiệp lực của các học viên. Người học viên lâu năm này nói rằng sư phụ đã phải thanh lọc công. Sư phụ nói rằng ngài cảm thấy rất mệt khi công đó quay trở lại thân thể. Các học viên đã rất xúc động khi nghe được điều này. Sự việc thứ hai, ngàn dặm tìm Pháp. Khi biết tin khóa giảng Pháp ở Quảng Châu sẽ là khóa giảng Pháp cuối cùng của sư phụ ở Trung Quốc, nhiều người đã tới tụ họp ở đó. Khách sạn gần ga tàu điện Quảng Châu đầy ắp các học viên. Trong ngày thứ hai ở đó, sư phụ đã tới thăm các nhân viên công tác tại khách sạn. Nhiều người không có vé vào cửa tham dự đã tới đó để gặp ngài. Các vé đã được bán hết từ trước đó, nhưng vài trăm học viên vẫn tới để nghe giảng từ bên ngoài sân vận động. Ngay trong ngày đầu tiên khai giảng, hơn 5.000 người đã tới tham dự. Ngay cả các tầng của sân bóng rổ trong sân vận động cũng đầy ắp người. Ban quản lý sân vận động đã quyết định thuê thêm một trường quay võ thuật cho chúng tôi để phát thanh trực tiếp lời giảng của sư phụ. Những học viên lâu năm đã nhường vé cho những người chưa được trực tiếp nghe sư phụ giảng pháp và tới trường quay võ thuật để nghe phát thanh trực tiếp. Sư phụ đã tới gặp các học viên bên ngoài sân vận động và đảm bảo với họ rằng họ cũng đắc được pháp như những người khác ở trong sân. Nhiều học viên đã bật khóc. Mọi người có thể cảm nhận được ở cả sân vận động và trong trường quay được bao bọc bởi công của sư phụ. Quá nửa số học viên tham dự đến từ các nơi khác. Nhiều người tới từ các vùng nông thôn xa xôi và chỉ ăn bánh mì, bởi mọi thứ ở Quảng Châu đều đắt đỏ. Một học viên lớn tuổi tới từ tỉnh Hắc Long Giang nói: "Tôi từ phía bắc thành phố Giai Mục Tư tới phía nam của tỉnh Hắc Long Giang. Đó là cả một chặng đường dài, nhưng tôi đã đắc được pháp. Tôi quả thực quá may mắn." Sư phụ đã rơi nước mắt khi nghe được những câu chuyện về những học viên đã cố gắng như thế nào để tới tham dự khóa giảng pháp cuối cùng, bất chấp khó khăn về tài chính. Cuối khóa giảng pháp, sư phụ nói với mọi người rằng: "Có hơn 3.000 người từ những vùng xa xôi tới đây, xa nhất là từ Hắc Long Giang và Tân Cương, cách khoảng 4 hay 5.000 cây số, hoặc hơn 8.000 dặm tàu. Đó là cả một chặng đường dài và đã phải chịu đựng nhiều vất vả. Nhiều người không có đủ tiền và hàng ngày phải ăn mì gói hoặc bánh bích quy." Trích: Giảng pháp và trả lời câu hỏi ở Quảng Châu trong Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, tạm dịch. Khóa giảng pháp này có thể được coi là khóa giảng pháp quốc tế vì nhiều người tham dự đến từ Hồng Kông, Đài Loan và cả những người phương Tây. Nhiều học viên gặp khó khăn về tài chính đã được các học viên khác giúp đỡ. Sự việc thứ ba, chứng kiến những thần tích. Một học viên trong gia đình có hai người bị bệnh và đã từng phải tiêu hết tiền để chữa bệnh cho họ. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được anh tới Quảng Châu để nghe pháp. Anh phải ngủ trên đường phố trong suốt thời gian lưu lại ở Quảng Châu để nghe pháp. Một học viên khác đã biết được tình cảnh của anh và đã đề cập đến trong tờ câu hỏi gửi tới sư phụ. Sư phụ đọc qua tờ câu hỏi và nói rằng hai bệnh nhân ấy đã hồi phục. Sau khi kết thúc khóa giảng pháp, người học viên đó trở về nhà và phát hiện thấy hai người trong gia đình mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Họ nói với người học viên đó rằng họ nhìn thấy có một pháp luân lớn xoay tròn trên căn phòng. Đột nhiên họ cảm thấy thèm ăn và có thể tự đứng dậy được. Người học viên nhận ra rằng điều này xảy ra vào đúng thời điểm mà sư phụ đọc tờ câu hỏi. Mọi người thường không kìm được nước mắt mỗi khi gặp sư phụ, bởi vì sư phụ đã vì họ mà giải quyết những vấn đề mà tự họ cả đời cũng không làm được. Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực thay cho họ. Có bốn người đàn ông trẻ ngồi ở hàng ghế thứ hai. Họ có biểu hiện rất lạ và luôn luôn làm ra các hành động kỳ quái, khóc lóc, lăn qua lăn lại như bị phụ thể là động vật điều khiển. Lo sợ họ sẽ gây lộn xộn làm ảnh hưởng tới bài giảng, một phụ đạo viên đã báo cáo với sư phụ. Sư phụ mỉm cười và nói rằng ngài đã biết việc đó. Đến ngày giảng pháp thứ ba, cả bốn người đàn ông đó đã có biểu hiện bình thường và đã ngồi yên lặng nghe giảng như những người khác. Sự việc thứ tư, ơn cứu độ vô tiền khoán hậu. Đến ngày giảng pháp thứ hai, sư phụ yêu cầu chuyển đến ở một khách sạn khác gần với sân vận động nơi tổ chức khóa giảng. Các học viên ở Quảng Châu đã đổi cho sư phụ từ khách sạn gần núi Bạch Vân tới một khách sạn cách sân vận động khoảng 5 phút đi bộ. Vì vậy, khách sạn Hồ Thiên đã trở thành địa điểm sư phụ gặp gỡ với nhiều học viên và các phụ đạo viên. Mỗi buổi trưa, ngài thường nghe các báo cáo của các phụ đạo viên, các trạm trưởng trạm phụ đạo ở các thành phố khác nhau của Trung Quốc và đưa ra các hướng dẫn dựa trên những tình huống cụ thể của các địa phương. Mỗi ngày, sư phụ đều gặp vài nhóm người. Ngài rất bận. Tất cả các nhân viên công tác đều ăn uống cùng nhau sau khi kết thúc bài giảng. Họ ngồi xung quanh ba chiếc bàn ăn. Với vài học viên, đó là lần đầu tiên họ được ngồi ăn tối cùng sư phụ và họ nhường những chỗ ngồi gần sư phụ cho các học viên lâu năm. Sư phụ hiểu được trong tâm mọi người đang nghĩ gì và ngài đã đi tới gặp mọi người ngồi ở chiếc bàn xa nhất. Các học viên đứng cả dậy và vỗ tay. Sư phụ nói mọi người ngồi xuống, nhưng không ai dám ngồi, bởi sư phụ vẫn còn đang đứng. Đó là vào tháng 12 ở Quảng Châu. Mặc dù không giá lạnh như ở miền Bắc Trung Quốc, nhưng thời tiết cũng không hề ấm áp chút nào. Tuy nhiên, các học viên đều cảm thấy ấm áp khi được đứng gần sư phụ. Khi nói, những lời của sư phụ mang theo năng lượng cường đại đi thẳng vào thân thể các học viên. Vài học viên đã bật khóc vì cảm kích. Sư phụ ăn không nhiều vì dành phần lớn thời gian để nói chuyện với các học viên. Còn một chút rau xanh và vài miếng đậu hũ sót lại trên bàn ăn. Sư phụ nói các nhân viên phục vụ gói chúng lại và không được lãng phí đồ ăn. Vào ngày cuối cùng của khóa giảng, nhiều học viên tặng hoa và tấm biểu ngữ cho sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn. Một tấm biểu ngữ viết: ơn cứu độ chưa từng có từ thuở khai thiên lập địa. Khi kết thúc bài giảng pháp cuối cùng, sư phụ làm thế thay nhà Phật và rời sân khấu. Tất cả các học viên đứng dậy vỗ tay. Nhiều học viên lệ rơi đầy mặt, vẫn đứng đó lưu luyến không muốn rời khi sư phụ đã đi khuất được hồi lâu. Sư phụ giảng: quá khứ học viên mới nhận thức pháp đều có một quá trình. Những năm tôi tới Quảng Châu truyền pháp thì hai lớp giảng pháp đầu tiên, các học viên dường như không biết tôi đang giảng gì, nhưng học viên ấy chỉ biết điều đó là tốt, nhưng không biết tôi đang giảng gì. Chính là quan niệm những người đó, đặc biệt là sau thời mở cửa cải cách, thì người Quảng Châu tư tưởng đều là kiếm tiền. Đợi đến lớp thứ ba, lớp thứ tư thì mới khai nổ, lập tức minh bạch ra rằng tôi đang giảng những gì. Bây giờ học viên mới tới hàng lượng lớn. Ngày nay những người đắc pháp về sau thường thường đề cao lên nhanh chóng phi thường. Có thể là hoàn cảnh này cũng cấu thành lập nên rồi. Điều kiện về các phương diện cũng chín mùi rồi. Chính là đã có điều kiện bên ngoài. Trích: giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Sự việc thứ năm, lòng từ bi vô biên. Vào khóa giảng pháp cuối cùng ở Trung Quốc, sư phụ đã tổ chức một buổi gặp mặt với các phụ đạo viên ở Quảng Châu. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1998, khi đang ở Mỹ, sư phụ đã viết bài Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Đông. Đến tháng 4 năm 1998, sư phụ yêu cầu một học viên mang bài kinh văn trở lại Quảng Châu cùng với hai bài kinh văn khác là Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Tây và Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Hải. Nhiều học viên muốn xem các bài kinh văn đó. Các học viên đã sao thành hàng ngàn bản và phân phát cho các phụ đạo viên. Một phụ đạo viên hồi tưởng lại rằng hầu hết doanh thu bán vé của khóa học được trả lại cho Hiệp hội Khí công Quảng Đông. Hai nhân viên ở Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Quảng Đông tham gia buổi hội thảo phàn nàn với sư phụ rằng Hiệp hội của họ không thu được đồng lợi nhuận nào từ lớp học. Ngay lập tức, sư phụ đã đưa hết số tiền hoa hồng mà mình nhận được từ buổi hội thảo cho họ. Nhiều học viên đã tới sân bay Quảng Châu để từ biệt sư phụ. Các nhân viên an ninh sân bay đã rất ấn tượng bởi sự nổi tiếng của sư phụ và nghĩ rằng ngài là một quan chức cấp cao của quân đội Quảng Châu. Sư phụ nói với các học viên rằng: chư vị vất vả quá. Các học viên đều nghẹn ngào không nói nên lời khi nghe sư phụ nói như vậy. Khi qua cổng kiểm tra an ninh, sư phụ quay lại vẫy tay chào mọi người cho tới khi bóng ngài khuất dần sau cánh cửa. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuay.org.